Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 tổ chức hội nghị lần thứ tư cho ý kiến đối với một số nội dung chuyên đề. Bí thư tỉnh ủy tiếp làm việc với công ty cổ phần Mirabu Currency. Công bố quyết định điều động bổ nhiệm chánh án tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Giám sát việc thực hiện chính sách về phát triển nhà ở xã hội. Bắc Ninh thúc đẩy hợp tác cung ứng lao động với Timor Leste. Gần dân vì dân hơn từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 13 tháng 5, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 tổ chức hội nghị lần thứ tư cho ý kiến đối với một số nội dung chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị nghe cho ý kiến đối với dự thảo lần 1 điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong bối cảnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tốc độ tăng trưởng, chất lượng đô thị và năng lực cạnh tranh vùng, việc điều chỉnh quy hoạch được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở để tái cấu trúc không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Thống nhất cao với quan điểm, mục tiêu, định hướng, các nhiệm vụ giải pháp đột phá xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Cho ý kiến đối với nội dung này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy lưu ý cần quan tâm đến yếu tố phát sinh mới, phát triển vượt trội, quan điểm chung trong cả giai đoạn phải là tăng trưởng hai con số, xây dựng Bắc Ninh thành thành phố đáng sống và đáng đến. Cần quan tâm định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, đô thị hiện đại, hạ tầng giao thông liên kết vùng, phát triển dịch vụ logistics, thương mại, cũng như yêu cầu cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Việc điều chỉnh quy hoạch lần này đáp ứng yêu cầu đồng bộ với các chiến lược phát triển quốc gia, quy hoạch vùng thủ đô và xu thế phát triển mới sau khi Bắc Ninh mở rộng không gian phát triển. Hội nghị đã cho ý kiến và thống nhất cao với chương trình hành động của tỉnh ủy, cập nhật bổ sung thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và kết luận số 18 ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Chương trình được xây dựng gồm 26 chỉ tiêu cụ thể thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình hành động tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hội nghị cũng đã cho ý kiến và thống nhất cao với báo cáo xin ý kiến đối với các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trong đó có dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng và dự án tái định cư thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP. Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT, thanh toán bằng quỹ đất. Các dự án này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành động lực phát triển mới cho Bắc Ninh và khu vực lân cận. Việc chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân được xác định là nhiệm vụ cần được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đối với dự thảo tờ trình đề cương đề án xin chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc trung ương, tính đến nay, tỉnh Bắc Ninh cơ bản hoàn thành 7 trên 7 tiêu chuẩn theo quy định. Đang lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1 và hồ sơ quy hoạch tỉnh đến tháng 6 năm 2026 hoàn thành. Đối với nội dung này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng thể hiện quyết tâm của tỉnh cùng mong mỏi của nhân dân trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành đô thị trực thuộc trung ương theo hướng văn minh, hiện đại, có bản sắc và phát triển bền vững. Đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát, nâng cao các chỉ tiêu, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai các thủ tục quy trình tiếp theo. Cũng trong chiều 13 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy viên chuyển công tác. Hội nghị nghe công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 14 chuẩn y đồng chí Đinh Đức Cảnh, tỉnh ủy viên, Tránh Thanh tra tỉnh tham gia Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định đồng chí Đại tá Văn Khắc Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tham gia Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định đồng chí Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Đức Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nêu rõ, trên cương vị công tác mới sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý và phương pháp công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, cùng tập thể, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu chúc mừng các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới, được điều động, bổ nhiệm, chuyển công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, nhanh chóng tiếp cận, triển khai ngay các nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, đổi mới tư duy, cùng tập thể tập trung cao thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là các nhiệm vụ khó, chung sức đồng lòng xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với các đồng chí được Trung ương điều động chuyển công tác, tỉnh Bắc Ninh luôn mong các đồng chí phát huy truyền thống, mang hình ảnh quê hương đến các nơi công tác, giữ mối liên hệ, gắn bó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sáng 13 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần Mirabeau Casing về việc đề xuất hợp tác triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển đô thị thông minh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty cổ phần Mirabeau Casing thành lập năm 2018, hiện có các chi nhánh hoạt động tại Việt Nam và Nhật Bản. Đại diện công ty trình bày báo cáo đề xuất hai nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế, phục hồi chức năng, phát hiện sớm sai lệch tư thế, tạo dữ liệu khách quan bổ sung vào hồ sơ sức khỏe điện tử và nghiên cứu phát triển, sản xuất thiết bị CPM, hỗ trợ phục hồi chức năng chi trên, hướng tới tự chủ sản xuất trong nước. Lĩnh vực đô thị thông minh, công ty đề xuất xây dựng nền tảng bản sao số đô thị cho tỉnh Bắc Ninh, tập trung 4 nhóm ưu tiên là ngập lụt và thoát nước, đảo nhiệt đô thị, ô nhiễm không khí và năng lượng. Đề xuất được phối hợp với các sở ngành chức năng trong công tác nghiên cứu, lập đề án lựa chọn đơn vị địa điểm, thí điểm trước khi nhân rộng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định, Bắc Ninh đang có tốc độ phát triển kinh tế xã hội chuyển mình mạnh mẽ trên các lĩnh vực, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vì thế, tỉnh cũng rất quan tâm đến lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh, chăm sóc sức khỏe y tế. Đồng chí bày tỏ vui mừng và sẵn sàng đón nhận tạo điều kiện cơ hội cho các doanh nghiệp là Việt kiều đang công tác tại Nhật Bản cũng như các nước khác trở về quê hương đầu tư, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh. Cơ bản thống nhất chủ trương với đề xuất của công ty cổ phần Mirabeau, đồng chí giao Sở Y tế phối hợp với doanh nghiệp cụ thể hóa, bàn bạc triển khai thực hiện lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, các sở ngành liên quan, doanh nghiệp từng bước triển khai phù hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển hài hòa, bền vững của tỉnh.
Sáng 13 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Chu Lệ Hường, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Biên Thùy nhấn mạnh, Bắc Ninh là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, môi trường đầu tư năng động, số lượng vụ việc thụ lý lớn, tính chất ngày càng phức tạp với nhiều đặc thù riêng. Vì vậy, đồng chí Chu Lệ Hường cần nhanh chóng nghiên cứu, nắm bắt đặc điểm tình hình kinh tế xã hội, thực tiễn địa bàn và đặc thù các loại án tại Bắc Ninh để sớm tiếp cận công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, quan tâm công tác chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tránh lãng phí tài sản công sau sắp xếp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành tòa án. Bên cạnh đó, tăng cường tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Chu Lệ Hường bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Tòa án Nhân dân hai cấp của tỉnh Bắc Ninh phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh cải cách tư pháp, chuyển đổi số, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển cho giai đoạn mới. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Anh Tài, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh được điều động bổ nhiệm giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị điện ảnh kết nối di sản và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện các hãng phim, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và một số đơn vị tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 sẽ diễn ra tại Bắc Ninh vào năm 2027. Đây là cơ hội quan trọng để tỉnh quảng bá hình ảnh vùng đất con người, bản sắc văn hóa Bắc Ninh Kinh Bắc thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng Bắc Ninh có nhiều tiềm năng để trở thành điểm đến của các đoàn làm phim. Không chỉ sở hữu hệ thống di sản phong phú, đình chùa, đền cổ, làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian và dân ca quan họ Bắc Ninh còn được ví như một phim trường sống của văn hóa Việt Nam. Theo các nhà làm phim, sức hấp dẫn của Bắc Ninh không chỉ nằm ở bối cảnh đẹp mà còn ở những câu chuyện giàu cảm xúc phía sau di sản. Câu chuyện về nghệ nhân giữ nghề, người trẻ đứng giữa truyền thống và hiện đại, đời sống văn hóa cộng đồng trong các làng quan họ hay hành trình gìn giữ bản sắc trong quá trình đô thị hóa. Chính sự giao thoa giữa cũ và mới, giữa bảo tồn và phát triển là chất liệu quan trọng để tạo nên chiều sâu cho các tác phẩm điện ảnh. Bên cạnh lợi thế về văn hóa, Bắc Ninh cũng được đánh giá có nhiều thuận lợi cho hoạt động sản xuất phim nhờ vị trí gần Hà Nội, kết nối giao thông thuận tiện, có điều kiện tiếp cận hệ thống dịch vụ hậu cần và nguồn nhân lực sáng tạo. Nhiều ý kiến đề xuất tỉnh xây dựng bản đồ bối cảnh quay, hình thành cơ chế hỗ trợ một cửa cho các đoàn phim, từng bước xây dựng thương hiệu Bắc Ninh Phim, gắn điện ảnh với phát triển du lịch và công nghiệp sáng tạo. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định, để một địa phương trở thành bối cảnh của những bộ phim chất lượng không chỉ cần cảnh quan đẹp mà cần chiều sâu, văn hóa. Bắc Ninh là vùng đất văn hiến, địa linh nhân kiệt, có nhiều di sản được UNESCO vinh danh, nhiều di tích cổ kính và những câu chuyện văn hóa đậm bản sắc. Đây là nguồn chất liệu quý để các đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất khai thác trong các tác phẩm điện ảnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Bắc Ninh sẽ tiếp tục quan tâm có định hướng và chính sách hỗ trợ hoạt động điện ảnh tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục bối cảnh cho các đoàn làm phim. Đồng chí cũng chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch xây dựng tư liệu hình ảnh về các bối cảnh đẹp của tỉnh để giới thiệu tới các đoàn làm phim, đồng thời đề nghị các đạo diễn, biên kịch, hãng phim tiếp tục nghiên cứu các đề tài về lịch sử, văn hóa, đời sống công nhân trên địa bàn, góp phần đưa hình ảnh Bắc Ninh lan tỏa mạnh mẽ hơn tới công chúng trong nước và quốc tế.
Sáng 13 tháng 5, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tiến độ và hiệu quả dự án nhà ở xã hội phường Hạp Lĩnh. Đây là buổi làm việc đầu tiên trong chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chính sách về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2026. Dự án nhà ở xã hội phường Hạp Lĩnh do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 258 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 2,77 ha, gồm một khối chung cư cao 21 tầng và một tum với tổng diện tích sàn hơn 30.000 m². Đến nay, 206 căn hộ đã được ký hợp đồng mua bán và bàn giao cho người dân. Đối với 52 căn hộ cho thuê, chủ đầu tư đang chờ hướng dẫn của Sở Xây dựng để thực hiện bán theo quy định. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị chủ đầu tư làm rõ việc bố trí diện tích các loại căn hộ, hạch toán lợi nhuận từ phần kinh doanh thương mại để bù đắp chi phí nhà ở xã hội, kết quả thực hiện phương án kinh doanh phần nhà ở thương mại, quy trình xét duyệt đối tượng mua, thuê mua theo thứ tự ưu tiên, đồng thời làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, ảnh hưởng đến thời gian đưa dự án vào sử dụng. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng ngoài dự án để bàn giao cho địa phương quản lý, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong quản lý cư dân, xử lý tình trạng sử dụng nhà ở không đúng đối tượng, nghiên cứu áp dụng các giải pháp kiểm soát an ninh bằng thẻ từ, vân tay nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Ủy ban Nhân dân phường Hạp Lĩnh tăng cường phối hợp quản lý cư dân, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, sớm tổ chức hội nghị cư dân, thành lập ban quản trị để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành khu nhà ở xã hội. Buổi chiều, đoàn giám sát tiếp tục làm việc tại dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp tại phường Thuận Thành. Đối với dự án này, đoàn giám sát đề nghị chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện công tác kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành, sớm thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đồng thời rà soát chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, bảo đảm việc bố trí sử dụng nhà ở xã hội đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng 13 tháng 5 đã tiếp xã giao đoàn công tác Bộ Lao động và Đào tạo nghề nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste do ngài Rogério Araújo Mendonca, Thứ trưởng Bộ Lao động và Đào tạo nghề làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất. Toàn tỉnh hiện có khoảng 39.800 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 830.000 lao động. Riêng các khu công nghiệp sử dụng khoảng 570.000 lao động. Bình quân mỗi năm, các doanh nghiệp cần tuyển dụng từ 120 đến 150.000 lao động phục vụ mở rộng, hoạt động, sản xuất kinh doanh. Dự báo đến năm 2030, tổng nhu cầu lao động của tỉnh sẽ đạt khoảng 1,4 triệu người, trong khi nguồn nhân lực tại chỗ chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu tuyển mới. Trước thực tế đó, Bắc Ninh đang chủ động mở rộng hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi khẳng định, Bắc Ninh sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng của Timor-Leste trong việc kết nối tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và quy định pháp luật Việt Nam. Tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp tiếp nhận lao động Timor-Leste thuận lợi, bảo đảm người lao động có môi trường làm việc ổn định lâu dài tại địa phương. Thứ trưởng Bộ Lao động và Đào tạo nghề Timor-Leste cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tiếp đoàn, tạo điều kiện để đoàn có cơ hội trao đổi, tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng lao động và môi trường làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là tại tỉnh Bắc Ninh. Ngài Thứ trưởng đánh giá cao những chia sẻ của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi về các chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực cung ứng lao động với tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Ngài Thứ trưởng cho biết hiện Timor-Leste đã có khoảng 1.000 lao động được đào tạo nghề, ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết sẵn sàng sang làm việc tại Việt Nam theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Việc thúc đẩy hợp tác lao động với Timor-Leste được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới trong chiến lược thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Bắc Ninh.
Chiều 13 tháng 5, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo về dự thảo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình số 22 ngày 28 tháng 3 năm 2026 của tỉnh ủy về phát triển đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Dự thảo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình số 22 của tỉnh ủy về phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 gồm 4 phần, 33 mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể với tổng nguồn vốn thực hiện dự kiến khoảng 25.000 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành tham gia nêu ý kiến đóng góp đề xuất các giải pháp, chỉ tiêu nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo kế hoạch một cách chặt chẽ, hiệu quả. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đánh giá cao việc xây dựng dự thảo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình số 22 do Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì xây dựng. Đồng chí nhấn mạnh đây là chương trình hết sức quan trọng, bao phủ rộng khắp đến với các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để từ đó tạo động lực bứt phá cho người dân các xã đặc biệt khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở ngành để hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh trong phiên họp tới. Sở Tài chính cân đối phương án, điều chỉnh nguồn để đáp ứng đủ nguồn lực cho kế hoạch.
Sáng 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc cuối cùng dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại đại hội, báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và nghị quyết đại hội. Tại phiên làm việc, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt đại hội với 70 ủy viên, trong đó 12 vị đã được hiệp thương cử vào Ban Thường trực, giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. 8 vị được hiệp thương cử Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, thành công của đại hội là minh chứng sinh động thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, danh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động, sản xuất, không ngừng củng cố, xây dựng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình độc lập, dân chủ giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, xuyên suốt quá trình cải cách nền hành chính quốc gia, mục tiêu xây dựng nền hành chính gần dân, phục vụ nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xem là bước đột phá quan trọng để thực hiện mục tiêu này. Đối với tỉnh Bắc Ninh, yêu cầu gần dân, sát dân, vì dân không chỉ là khẩu hiệu chính trị mà đã trở thành nguyên tắc vận hành xuyên suốt, giúp chính quyền lắng nghe, giải quyết và phục vụ người dân ngày càng nhanh chóng, hiệu quả hơn. Cùng với việc đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả, ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Võ Cường đã tăng cường bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm bức xúc, đặc biệt là ngăn chặn, xử lý các vi phạm về đất đai ngay từ khi mới phát sinh. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường cho biết.
đi kiểm tra thực tế để làm sao mà xác định rõ những cái nội dung mà nhân dân kiến nghị để kịp thời giải quyết, để làm sao cho nhân dân thỏa đáng, kịp thời để tổ chức giải quyết cho nhân dân, để làm sao mà tất cả những cái công việc chúng ta giải quyết đều phải thấu đáo, làm sao mà nhân dân có thể kỳ vọng vào những cái chính quyền trong thời gian tới.
Là cấp chính quyền gần dân nhất, thời gian qua tinh thần gần dân, sát dân được phường Kinh Bắc cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực, từ giải quyết thủ tục hành chính, những vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày đến những nhiệm vụ khó như công tác giải phóng mặt bằng, phường đều đặt mục tiêu phục vụ người dân nhanh nhất, đúng quy định và hiệu quả nhất. Trong đó, đối với các dự án triển khai trên địa bàn, phường Kinh Bắc chú trọng công tác đối thoại, tuyên truyền để lắng nghe ý kiến, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời ứng dụng công nghệ số vào giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Nhận xét về sự phù hợp giữa chính quyền và nhân dân, bà Nguyễn Thị Thức, tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc chia sẻ.
Từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đến giờ thì tôi thấy cán bộ năng động về đây thăm nhân dân chúng tôi. Và từ khi có cái dự án này về là nhân dân chúng tôi mới thì chưa thông suốt. Nhưng sau được nhiều cán bộ về cũng nói tận tình với nhân dân chúng tôi. Tất cả toàn dân chúng tôi cùng đồng tâm để theo cái dự án này để làm cho quê hương chúng tôi giàu đẹp. Còn cái chúng tôi ngày sau các cháu nó được sung sướng.
Nhấn mạnh về cách làm của chính quyền địa phương trong giải quyết các vướng mắc của nhân dân, ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc cho biết.
Chúng tôi có một cái quy định, đó là trong vòng 3 tiếng thì phải phản hồi được những cái nội dung mà ở các tổ dân phố đưa lên trên nhóm. Thế và thông qua cái ứng dụng của cái nền tảng này thì có thể nói rằng là tất cả những cái vấn đề mà phát sinh của người dân ở trong từng cái thôn xóm khu phố thì đã đều được có thể là xử lý và giải quyết ngay. Chính vì vậy nên là phường Kinh Bắc trong gần một năm đi vào hoạt động thì gần như là không có những cái điểm nóng, không có những cái vấn đề vướng mắc trong đời sống xã hội của người dân.
Chính quyền địa phương hai cấp đang tạo ra những chuyển biến tích cực, từng bước đưa chính quyền đến gần hơn với người dân. Khi niềm tin được bồi đắp từ những việc làm cụ thể mỗi ngày sẽ tạo nên sự đồng thuận vững chắc giữa chính quyền và nhân dân, tạo động lực chung cho quá trình xây dựng và phát triển Bắc Ninh giàu mạnh, phồn vinh.
Không chỉ đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện những mô hình gần dân, thiết thực và giàu tính nhân văn. Từ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ, tiếp nhận hồ sơ tại nơi cư trú, đến các mô hình ngày thứ 6 nhanh, ngày thứ 7 không hẹn, ngày chủ nhật vì dân, tất cả đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn ngay từ cơ sở. Tại xã Xuân Cẩm, việc mang thủ tục hành chính đến tận nhà cho người già yếu, người đi lại khó khăn trong những ngày nghỉ đang trở thành một việc làm nhân văn được người dân đồng tình đánh giá cao. Có nhu cầu thực hiện thủ tục cho tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không may bị gãy chân do tai nạn, việc đi lại của bà Lợi gặp rất nhiều khó khăn. Nhà lại cách trung tâm phục vụ hành chính công xã gần 8 km nên mỗi lần làm giấy tờ càng thêm vất vả. Ngay tại nhà bà Ngô Thị Lợi, thôn Xuân Biểu, xã Xuân Cẩm đã được cán bộ trung tâm đến tận nơi hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết. Bà Lợi bộc bạch.
Sau khi tôi bị gãy chân này, mà trong khi được xã, các anh ở bên đây, xã đến tạo điều kiện cho tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều trong công tác làm thủ tục giấy tờ này, các anh đã tạo mọi điều kiện để giúp tôi.
Với phương châm lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, xuất phát từ thực tế, nhiều người dân, nhất là người cao tuổi, ốm đau, đi lại khó khăn, ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã chủ động rà soát, tiếp nhận thông tin từ các thôn, gia đình và công khai mô hình để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục tại nhà. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ khoảng 50 trường hợp nhận được sự đồng tình đánh giá cao của nhân dân địa phương. Ông Lan Đức Giang, thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm nói.
Thực sự là đây tôi rất bất ngờ là cái việc làm như này, vì là không nghĩ là cán bộ về đây là làm tận tình như thế này đâu.
Ông La Văn Cường, giám đốc Trung tâm Phục hồi Hành chính công xã Xuân Cẩm cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi là phân chia theo các cái cụm của xã cũ và phụ trách, như là đồng chí của ở Châu Minh thì phụ trách địa bàn của xã Châu Minh cũ, đồng chí phụ trách của xã Hương Lâm cũ và các đồng chí ở Xuân Cẩm thì phụ trách các địa bàn ở xã Xuân Cẩm cũ. Thậm chí là nếu mà khi mà có việc bận thì sẽ trao đổi và thông tin, các đồng chí sẽ tự trao đổi thông tin để giúp đỡ người dân làm sao cho tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
Sự chủ động gần gũi và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ không chỉ giúp giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi hơn, mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn trong hoạt động công vụ. Đây cũng chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi chính quyền không chỉ gần dân về khoảng cách mà còn gần dân từ tinh thần, trách nhiệm và hành động.
Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sáng ngày 13 tháng 5, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo đoàn viên thanh niên xã Lương Tài tham gia hỗ trợ dọn dẹp khu nhà ở tạm cư và vận chuyển đồ đạc, tài sản cho các hộ dân. Lực lượng hỗ trợ đã tiến hành tổng vệ sinh dọn dẹp khu trụ sở Ủy ban dân xã Tân Lãng cũ để bố trí làm nơi tạm cư cho các hộ dân thôn Tử Nê có diện tích đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án phục vụ APEC và các công trình thành phần liên quan, đồng thời hỗ trợ người dân tháo dỡ, vận chuyển đồ dùng sinh hoạt, sắp xếp tài sản đến nơi ở tạm, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống trong quá trình bàn giao mặt bằng cho dự án. Quá trình di chuyển tài sản, đồ đạc của các gia đình diễn ra thuận lợi, an toàn. Nhiều nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Ninh đã được quảng bá, giới thiệu và thu hút người tiêu dùng tại chợ phiên nông sản năm 2026. Hoạt động này do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Ninh tổ chức tại đường phường Kinh Bắc, vừa khai mạc chiều 13 tháng 5. Chợ phiên nông sản có sự góp mặt của hàng trăm sản phẩm chủ lực, đặc trưng và truyền thống của địa phương, trong đó có nhiều sản phẩm đạt OCOP. Điểm nhấn của sự kiện là các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, thực phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và nông sản hữu cơ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Việc tổ chức chợ phiên nông sản an toàn nhằm giới thiệu, quảng bá nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP của địa phương, kết nối giao thương thông qua việc tạo không gian cho các cá nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp giao lưu, liên kết chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân doanh nghiệp đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm từ các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tạo cơ hội để người sản xuất tiếp cận kiến thức về chuỗi giá trị và quảng bá thương hiệu trực tiếp đến khách hàng, nâng cao ý thức sử dụng sản phẩm an toàn của người tiêu dùng. Chợ phiên diễn ra từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026.
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, từ ngày 15 tháng 5, người dân sẽ có thể tra cứu và sử dụng thông tin học bạ, văn bằng chứng chỉ ngay trên ứng dụng VNeID. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 88/2026 của Chính phủ về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5. Theo quy định, mỗi người học trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được cấp một mã số hồ sơ học tập suốt đời gắn với số định danh cá nhân. Toàn bộ dữ liệu về quá trình học tập, kết quả rèn luyện, học bạ, văn bằng chứng chỉ sau khi được xác thực và lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông và tích hợp tự động lên ứng dụng VNeID. Việc số hóa và tích hợp học bạ bằng cấp không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong tra cứu, sử dụng thông tin phục vụ học tập, tuyển sinh, xin việc hay thực hiện các thủ tục hành chính, mà còn góp phần giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền số, xã hội số. Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông, trên cao duy trì trường gió Tây hoạt động. Cụ thể, các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh như sau. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ 27-35 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 27-36 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 27-36 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạo Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.